Đây là tiết mục Đệ tử quy nhìn thiên hạ. Tiết mục hôm nay là Người trẻ tuổi tại vì sao lại không có năng lực. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Mọi người đều đã xem được một tin tức. Quan viên của Cục Bưu điện Quốc gia xuất hiện nói vừa mới mở thêm một nghiệp vụ vận chuyển mới. Chủ yếu là công việc gì? Có rất nhiều sinh viên trong các trường cao đẳng đại học đem quần áo dơ một tháng chưa giặt, một học kỳ chưa giặt, hay là nửa năm chưa giặt, xếp lại cùng nhau rồi đóng gói gửi bưu điện, chuyển phát nhanh về nhà. Sau đó thì sao? Ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại đem đi giặt, giặt xong đem ủi rồi xếp cho gọn gàng chỉnh tề, sau đó gửi trở lại cho các cậu ống cô chiêu này. Cách đây hai ngày, một vị phụ trách của Cục Bưu điện đã phát biểu như sau: trước mắt nghiệp vụ chuyển phát nhanh của các trường đại học phần lớn là đến từ chuyển phát giặt quần áo. Các sinh viên đem quần áo dơ tích lũy một thời gian gửi về nhà, đợi người nhà giặt xong lại nhờ chuyển phát nhanh trở lại trường học. Đây là một loại nghiệp vụ mới, hơn nữa nhu cầu của các loại nghiệp vụ tương tự. Còn rất nhiều các sinh viên mới nhập học ở các trường đại học gửi quần áo dơ về nhà để được nghe truyền thông nhắc đến từ mấy năm trước. Một người sinh viên mà đến gửi quần áo dơ hàng ngày cũng phải nhờ đến cha mẹ vất vả giặt giúp, thì làm sao có thể trở thành rừng cụ của nước nhà. Chúng tôi xem báo cáo của tin tức này, các quan viên của Cục Bưu điện rất vui vẻ. Vì sao? Lại kiếm được tiền rồi, lại mở ra một hạng mục mới. Chúng tôi xem những tin tức này thì phản ứng đầu tiên là các nhà kinh tế chỉ biết giúp người kiếm tiền, còn gì người này có thiếu đạo đức hay không, Trung Quốc hay nước ngoài hình như đều rất ít nói tới, cũng không quan tâm. Họ nói họ không chịu trách nhiệm chuyện này, họ chỉ chịu trách nhiệm kiếm tiền bằng lời đi hỏi các cơ quan chính phủ hay thậm chí là các trường học. Mọi người nói tới nói lui cũng là cái ý này, có thể kiếm tiền là được rồi. Những đứa trẻ này đều dạy hư rồi sao? Phụ huynh cũng không quan tâm, bạn làm sao có thể nói người ta dạy hư chứ? Gia đình người ta nguyện ý, bạn làm sao rảnh rỗi đi quản chuyện của họ? Trường học cũng không quan tâm, tại sao Cục Bưu điện chúng tôi phải quan tâm chứ? Tức là chỉ thêm nghiệp vụ mà thôi. Đây chính là hiện thực xã hội ngày nay đang bày ra trước mắt chúng ta. Bạn nói bạn phải làm sao? Có nhiều người không thèm để ý, không phải rất bình thường sao? Chúng ta hiện nay đang phát triển kinh tế, chúng ta bây giờ gì? GDP. Bạn là gì cái gì? Chỉ cần đi ngược lại đạo đức nhân luân, cũng chính là nói đi ngược lại bản tính lương thiện vốn có của con người. Người trở nên xấu rồi. Một người nếu trở thành người xấu thì những chuyện anh ta làm ra đều là chuyện xấu. Một người nếu trở thành người tốt thì những chuyện anh ta làm đều là chuyện tốt. Chúng ta phải tin tưởng là chuyện tốt từ đâu tới? Từ người tốt làm ra. Chuyện xấu thì lại từ đâu tới? Từ người xấu làm ra. Vậy người xấu từ đâu mà có? Là từ tất cả mọi thứ đều vì tiền mà ra. Vậy bạn nói xem phụ huynh tại vì sao lại làm như vậy? Phụ huynh không giống như bưu điện, họ cũng không kiếm lợi, tại vì sao họ phải làm như vậy? Nguyên nhân là gì? Họ không biết cách làm cha mẹ, không biết làm cha mẹ người ta. Làm cha mẹ, làm người lớn thì phải làm như thế nào? Đích thực là không biết. Cái này không trách được phụ huynh. Cái gọi là thương thay cho tấm lòng người làm cha mẹ trong thiên hạ, họ vất vả đem quần áo của con cái giặt sạch sẽ rồi ủi phẳng mới gửi lại cho con cái gấp gọn gàng chỉnh tề, trong đó còn có bức thư cha mẹ tự mình viết. Không lẽ họ làm như vậy là vì muốn con cái mình trở thành người xấu? Nhất định là không phải. Nói như vậy không thông. Vậy thì tại vì sao vẫn phải làm như vậy? Họ không biết rằng làm như vậy là đi ngược với luân thường đạo đức. Không biết cách làm cha mẹ chính là đang hại con cái của mình. Bằng nói xem hại như thế nào. Chúng ta hôm nay đọc những tin tức trong xã hội mà xem, các bậc phụ huynh đang xem tiết mục của chúng tôi, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết xung quanh các vị cũng thường nói sinh viên rất khó tìm việc làm, người trẻ tuổi thường xuyên thay đổi công việc. Nguyên nhân là gì? Bằng cấp đều rất cao, tướng mạo cũng đẹp, nhìn thì dáng vẻ đường đường, dáng dấp cao ráo cũng rất khỏe mạnh, dáng vẻ như vậy rất là sáng láng, nhưng lại tìm không được việc làm. Nguyên nhân là gì? Cha mẹ nhìn thấy con cái mà buồn rầu. Thực sự cũng ăn mặc cũng giống con người, cử chỉ đứng ngồi cũng vậy, tại vì sao lại không tìm được công việc? Nguyên nhân là gì? Đỡ nhiều công ty như vậy, nguyên nhân là gì? Tôi có rất nhiều bạn bè có doanh nghiệp. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là vấn đề con người. Vì sao vậy? Tìm không được nhân viên tốt. Nguyên nhân là gì vậy? Họ đều nói giống như nhau. Người trẻ tuổi bây giờ, sau khi họ tới làm thì đàm phán điều kiện trước. Ở đây có các bảo hiểm và trợ cấp nhà ở không? Có những đãi ngộ gì? Chê tới chê lui, tôi từng đọc qua bài báo cáo. Bây giờ tuyển lính rất khó khăn. Nguyên nhân là gì? Các công tử cậu ấm này đi lính thì thật hay rồi. Vì sao vậy? Bạn nói bạn tham gia quân đội, giác theo súng phải đứng gác. Họ nói trời nóng, vậy thì phải làm sao? Họ đề xuất với liên trưởng, có thể lắp cho họ một cái máy điều hòa không? Thời báo Nam Phương cuối tuần báo cáo như vậy. Bạn nghe rồi không thấy sợ sao? Đây là người bảo vệ tổ quốc, đây là quân nhân đó. Chính là nói những lời như vậy. Tuyển lính khó, vì sao vậy? Không chịu nổi cực khổ. Bây giờ những doanh nghiệp này, bạn còn là chủ tiệm nhỏ, làm ăn nhỏ, cũng đều khó mà tuyển người. Tất cả những người trẻ tuổi tới đều là tham ăn lười làm, sợ chịu khổ, không chịu được mệt nhọc. Nói thật tình, sau khi họ tới, lời của ông chủ đó nói thật đúng. Ông ta khóc lóc nói với tôi, sau khi chúng tới thì không chắc là ai phục vụ ai. Tôi nói ông nói thật quá đúng. Ông nói tôi bây giờ đang làm nghĩa công. Sao lại hiểu được cảm giác đó? Phúc sao chi hạ, khỉ hữu hoạt. Cái tổ chim này sau khi rơi xuống, bạn xem bên trong làm gì có cái trứng nào nguyên vẹn chứ? Xu hướng chung là như vậy mà. Đi đâu mà tìm người làm nghĩa công tốt và đạt chuẩn, thật quá khó. Chúng đều là những người trẻ tuổi đi ra từ ảnh hưởng của thời đại này. Bạn xem mấy ngày này, tôi rất là tức giận, tức đến nỗi tôi làm truyền hình. Cũng giống như lão sư phụ trong công xưởng vậy, tôi cũng có dẫn dắt về đồ đệ nhỏ tuổi giống như vậy. Người trẻ tuổi theo tôi mà học, theo học nghề. Tôi thật sự là phục vụ chúng, mỗi ngày đều đi sau lưng chúng. Cái này đừng có quên, cái kia đừng có quên, chuyện này là thế nào? Mới bắt đầu thì dỗ dành, sau đó thì nghiêm khắc lớn tiếng giáo huấn. Có khi bạn đánh cho chúng hai cái bạt tai, bắt chúng phạt quỳ, không cho ăn cơm. Như vậy có tác dụng không? Không tác dụng. Bạn kiếm tiền hay không kiếm tiền, bây giờ đều là cùng một đức hạnh. Thống khổ vô cùng. Nguyên nhân là gì? Sư phụ thường thường nói, đời người có bốn loại giáo dục. Cơ bản nhất là giáo dục gia đình, sau đó là giáo dục nhà trường, sau đó là giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Bốn loại giáo dục viên mãn trong đời người, từ gốc rễ đã có vấn đề rồi. Từ nhỏ đã được chiều cho tới lớn. Bất luận là thành phố hay nông thôn, có tiền hay không có tiền đều nuông chiều chúng. Không có ai là không nuông chiều. Có những biểu hiện gì? Bạn xem chỗ chúng tôi có một người nghĩa công. Mẹ của cô ấy nói là con gái tôi, khuê nữ nhà tôi luôn luôn gây quả. Tôi có thể hiểu được vì sao. Điều là vì lúc nhỏ chúng ta nuông chiều cho tới lớn. Một người hơn 20 tuổi, mẹ cô ấy nói là khi ăn cơm làm sao gấp mì vào chén cũng không biết, chỉ biết ăn. Mẹ của mình gấp từng đũa vào chén của mình. Ăn đi ăn đi. Ăn xong thì vui vẻ đi ra ngoài chơi, bấm điện thoại. Từ nhỏ tới lớn con cũng không biết làm sao gấp mì vào chén. Hơn 20 tuổi lần đầu gấp mì cho một ông lão, tay cứ run lập cập. Bởi vì đó là lần đầu tiên con gấp mì cho người khác. Phát hiện ra gấp mãi cũng không được, sau đó gấp khoảng 3 đến 4 phút mới gấp đầy chén, còn chưa có nước. Chén mì đó gấp được trong bao lâu? Thời gian rất lâu. Bạn xem, có lúc tôi đi công tác, tôi nghe được các dì các bác ở xung quanh cũng ở đó nói với tôi liền nghe vào trong tai. Trong tâm tôi nghĩ cũng giống như vậy. Bạn xem một bác nói với người khác, nói con gái bác, cũng không thèm quan tâm đến con trai mình. Mỗi ngày tỉnh dậy cũng không chải đầu rửa mặt, trước tiên cầm điện thoại lên làm mấy cái này trước. Con trai mình cũng không thèm quan tâm. Bác này là bà ngoại, nói mỗi ngày bác đều đi theo sau lưng con gái, giúp cô ta dọn dẹp khắp nơi. Cô nói thì cô ta cũng không thích nghe, nói cô ta cũng không nghe lời. Cô ta chính là như vậy. Chúng ta nghe được, ở khắp nơi xung quanh mình hoàn toàn đều giống như vậy. Thế nên chủ đề của tiết mục hôm nay là: người trẻ tuổi ngày nay vì sao lại không có năng lực? Nguyên nhân là gì? Bọn chúng đều từ đâu mà đến? Những đứa con phá sản này từ đâu mà ra? Chúng ta có một tiết mục trên diễn đàn, có tiết mục gọi là sau khi tiểu hoàng đế trưởng thành. Mọi người có cơ hội thì xem thử. Bé gái đó từ nhỏ được 6 người lớn phục vụ, cũng giống như những gia đình khác. Ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ 6 người dây xung quanh bé. Bạn xem từ nhỏ đã được nuông chiều. Sau khi bạn nghe được báo cáo đó, bé ấy muốn ăn KFC, vậy thì chúng tôi không quan tâm thời tiết như thế nào. Cho dù là trời mưa lớn, gió lớn hay tuyết lớn, thì chúng tôi cũng phải đi mua KFC cho bé ăn. Khi đó vì không muốn cho bé xem TV mà tôi đã quỳ xuống trước mặt con gái mình. Tôi nói: mẹ cầu xin con đừng xem TV nữa. Thời điểm mà tôi quỳ xuống trước mặt bé, tôi thực sự không tình nguyện chút nào. Bởi vì người lớn mà quỳ xuống trước mặt trẻ con thì sẽ bị tổn thọ. Đứa trẻ này sẽ bị tổn thọ, đó là sự thật. Khi tôi quỳ xuống rồi mà con gái tôi vẫn không hề quan tâm, nó không nghĩ tới vì sao mẹ lại quỳ. Tôi quỳ ở đó, còn nó thì ở đó xem TV. Tôi quỳ ở bên cạnh nó, sau đó tôi thấy nó không chút động lòng. Tôi liền đưa ra một vấn đề cho nó. Tôi nói: con gái à, con muốn xem TV hay là muốn mẹ? Mẹ muốn con trả lời câu hỏi này. Khi đó con gái tôi đã trả lời, nói: mẹ ơi, con muốn xem TV, con không cần mẹ. Tôi lúc đó đã vô cùng đau lòng. Sau đó bé gái còn nói những lời càng khiến cha mẹ đau lòng. Nó nói: hai người mau chết sớm đi, sau khi chết rồi thì một mình con sống trong căn nhà này. Căn nhà này sẽ thuộc về con, không ai quản lý con nữa, con sẽ được tự do. Nó nói: mẹ đi đi, hay là mẹ dọn ra ngoài kiếm chỗ nào mà ở đi. Báo cáo này cũng làm xong được 2 năm rồi, bây giờ nhóm báo cáo cũng không còn. Mẹ bé gái đó thỉnh thoảng có gọi điện thoại cho chúng tôi. Đang ở đâu vậy? Vừa gọi tới thì đã ở trong bệnh viện, không biết là bị khối u hay ung thư, cũng không biết là lành tính hay ác tính. Con gái của cô, người con gái được nuông chiều đến lớn của cô, cũng đi bệnh viện, đến nhìn cũng không muốn nhìn mẹ mình, có lúc còn cãi nhau với mẹ. Rất ít khi nhìn thấy con gái cô tới, vất vả tìm cho con một công việc, làm được 2 ngày không làm nữa, lại đi tìm công việc khác, cũng không chịu làm, cứ ở nhà chơi dài. Cho nên hiện tại nhà nào cũng khổ là sự thật. Tìm mọi cách, dù là kết hôn hay không kết hôn, tìm mọi cách để moi tiền của cha mẹ, tìm mọi cách chỉ với mục đích như vậy. Đây chính là nỗi đau khổ lớn nhất của ngàn vạn gia đình ngày nay. Nỗi đau khổ lớn nhất. Bạn xem, tôi lấy thí dụ người ở bên cạnh tôi làm nghĩa công, đại học năm tư tốt nghiệp rồi, còn muốn học thạc sĩ. Bây giờ tới đây làm nghĩa công, mẹ của cô học Phật cũng đến làm nghĩa công, nói muốn học làm truyền hình. Học làm truyền hình thì học đi. Mỗi ngày tôi đều phải phục vụ họ, cái này là thật sự. Tôi đã làm bảo mẫu, làm thư ký cho họ bao nhiêu năm rồi. Thực tình mà nói, do độ tuổi chúng tôi hoặc lớn hơn, hoặc hơn 40 tuổi, chưa từng nghe qua có học trò như vậy. Bạn xem gần đây, tôi tới Hồng Kông có chụp một ít ảnh, là sư phụ thượng nhân chúc phúc. Các đồng tu ở khắp nơi trên thế giới cũng đều tới. Có rất nhiều hình ảnh được chụp về. Sau khi chụp về thì để ở đó. Bạn xem học trò của tôi nói sao? Cô ấy nói, thầy ơi, thầy phải chọn ra một số tấm hình cho tụi con. Nhiều ảnh như vậy thì phải chọn ra vài tấm để tụi con làm tin tức. Được rồi, để tôi chọn. Cô ấy cũng học được 1-2 năm rồi. Cô ấy vẫn không biết làm. Vậy thì vẫn là tôi phải làm. Sau khi tôi chọn được hình, được rồi, cô ấy lại viết bản thảo tin tức. Tôi lại phải sửa từng chút một. Sửa từng dấu chấm, sửa từng dấu phẩy một. Tôi nói câu này không ổn, nói cho cô ta biết. Cũng không biết sao cô ta có thể đậu đại học. Sau khi sửa xong, công việc của tôi cũng nhiều. Tôi đang tính quay người rời đi thì gọi tôi lại. Thầy ơi, mấy tấm ảnh thầy chọn ra vẫn chưa giúp tụi con sắp xếp theo thứ tự à? Tôi khi đó thật sự là tức đến nỗi. Tôi thật sự là muốn cho cô ấy dạy cái tát. Tôi nói, vì sao người trẻ tuổi các cô sao lại không biết liêm sĩ như vậy? Học bao nhiêu năm rồi, học bao lâu như vậy rồi, cũng không biết chuyện đơn giản vậy sao? Vẫn còn bắt mấy người thầy già này phải làm cho cô. Cũng giống như ăn cơm vậy. Đã đi chợ mua đồ ăn vậy rồi, sau khi mua về thì phải làm sao? Giúp cô nấu cơm, nấu nướng, nấu xong thì bưng lên trước mặt cô. Sau đó bạn đang tính rời đi thì không được đi, bị cô ta gọi lại. Bạn vẫn chưa đút cho cô ta ăn. Cái mặt tay này của tôi đáng lẽ nên đánh vào cô. Vì phụ huynh này bây giờ, tại vì sao lại không quan tâm? Tại vì sao nói chuyện đã 26 tuổi rồi. Cô làm nghĩa công này là con gái. Tôi thường xuyên cùng với bạn học. Vì những đứa trẻ tuổi mười mấy tuổi cùng lên lớp. Còn có những vị làm nghĩa công, tôi thường xuyên giảng cho họ ở các trường học. Tôi nói chuyện đầu tiên của con người là phải biết chuyện đầu tiên là học tập văn hóa truyền thống, biết được bổn phận của chính mình. Phận làm con phải hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ của mình cho tốt, chăm sóc người lớn, chăm sóc thầy cô giáo. Đó là bổn phận của bạn. Nên tận lực làm. Đó là cơ sở của ngũ luân, nhân đạo. Bạn phải làm là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên rất nhiều bạn học và nghĩa công, sau khi nghe xong thì cảm thấy chưa từng được nghe qua. Bởi vì vừa mới tiếp xúc với văn hóa truyền thống, ở trong nhà đều là cha mẹ phục vụ họ, người lớn phục vụ họ, phục vụ hơn 20 mấy năm rồi. Cho nên họ không có khái niệm này. Họ không biết để người lớn phục vụ họ là một chuyện đáng hổ thẹn của người trẻ tuổi. Cho nên bạn xem Quảng Tử giảng là lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy, tứ duy bất trưởng, quốc nải diệt vong. Người bây giờ không còn tin tưởng nữa. Nếu không tin thì bạn nhìn xem, gia đình này không phải là đang muốn tan nhà nát cửa, không phải là suy bại rồi? Xã hội có phải là đang động loạn? Bạn xem. Bạn không tuân thủ cũng được, bạn thử mà xem. Bạn lại đem cái trình tự này lặp đi lặp lại một lần nữa. Trình tự trước đây bạn không cần nữa, vậy bạn xem. Bạn có tội phải chịu rồi. Bạn xem thử đi. Cho nên những loại sự việc này bây giờ có rất nhiều ở mọi nhà. Cho nên người hiện nay không biết đạo đức, học người phương Tây nói bình đẳng, không những bình đẳng còn đảo ngược lại, còn phải phục vụ chúng. Cuối cùng phục vụ ra cái gì? Bạn xem, sau khi chúng học đại học, chúng đem quần áo dơ gửi về nhà. Chúng ta thật chưa từng nghe qua quan viên của bưu cục quốc gia nói đây chỉ là nghiệp vụ mới, là thị trường nổi mới tính. Cái gì mà luân lý đạo đức nói thì không tính. Vậy bạn muốn hỏi tôi, quan viên chính phủ, cơ quan chính phủ này, nghiệp vụ như vậy không thể đưa ra được. Vì sao vậy? Thật là khuyết đức mà. Chúng ta nhất định phải biết, xã hội hiện nay đồng tiền nói mới được tính. Nếu như cái gì cũng là tiền quyết định thì chúng tôi tin. Dưới là cha mẹ, không còn tôn nghiêm. Rồi đến trường học, thầy cô giáo không còn tôn nghiêm. Rồi tới xã hội, quan viên không còn tôn nghiêm. Lên cao hơn nữa thì là pháp luật cũng không thể nào có tôn nghiêm. Vì sao vậy? Tất cả đều quyết định bởi tiền. Bạn có tiền, bạn gửi đồ dơ về cho cha mẹ giặt, có tiền cũng không được. Bạn dám làm chuyện như vậy thì phải quản giáo nghiêm khắc. Cha mẹ bây giờ đều không hề ý thức tới điểm này. Bạn không nhận thức được. Bên cạnh tôi đang có một thí dụ trước mắt đây. Tôi đã lớn tiếng trách mắng cô nghĩa công này. 26 tuổi, 26 tuổi, trước mặt tất cả các vị nghĩa công. Tôi nói vì sao em lại không có tâm liêm sỉ? Vì sao các em lại không hiếu học? Cơm bưng đến trước mặt rồi còn phải đút cho em nữa. Chuyện nhỏ nhặt này cũng cần người thầy già để giúp. Bây giờ người trẻ tuổi không chịu động não, cái gọi là ngũ cốc bất phân, ngũ thể bất động, không muốn động não, lười thành cái dạng này. Chúng không cho đó là sỉ nhục, không cho đó là nhục nhã, không có bất kỳ cảm giác gì. Đó là cái gì chứ? Là quan niệm của cả một thế hệ người trẻ tuổi. Để cha mẹ giặt quần áo thì sao? Chính là gửi về cho họ. Trên thực tế chúng ở trường học làm gì? Mọi người có cơ hội thì tìm hiểu xem. Cha mẹ trong thiên hạ, bạn đi xem con cái của các bạn làm gì ở trường đại học. Mỗi một tháng đòi các bạn bao nhiêu tiền? Chúng lấy tiền đó làm gì? Không lẽ là lên phòng tự học ngồi ôn bài? Không lẽ là ngày ngày đọc sách? Cần nhiều tiền như vậy sao? Toàn nhắm vào ăn uống chơi bời, quần áo mặc dơ rồi cha mẹ còn phải giặt cho chúng. Bạn không phải đang nuôi ra một đứa con phá gia chi tử hay sao? Sau đó chúng cầm được tấm bằng đi ra ngoài xã hội tìm công việc. Xin hỏi đơn vị nào, chúng ta cho dù là cái tiệm nhỏ hay làm kinh doanh nhỏ, thiếu một đại gia, thiếu một bà cô gì sao? Đây là gia đình bạn nuôi dưỡng ra đó. Cầm lấy tấm bằng này, tấm bằng này biến thành cơm ăn được sao? Nói chúng ta bây giờ, được rồi, bạn tới đây đi. Bây giờ chúng ta phải làm việc gì? Cái bằng cấp này có tác dụng không? Chúng ta bữa trưa phải ăn cơm, có thể ăn bằng cấp không? Bạn biết làm cái gì chứ? Cho nên những người trẻ tuổi bây giờ, bạn đi xem thử, tôi đã xem qua quá nhiều. Đó là tôi tự mình trải nghiệm. Chính phải người thầy già này phục vụ chúng. Bọn chúng là tình trạng gì? Tôi nói lời này không hề có chút ý xấu nào với chúng, là lời thật. Cứ đứng ở đó, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn ra, chỉ biết dương mắt ngây ngốc ra đó. Sau đó thì bạn để chúng làm chút chuyện, thì bạn cứ đợi chúng làm hỏng đi. Để chúng phá xong rồi bạn thay chúng thu dọn. Có ông chủ nào ngốc như vậy không? Vì không phải tự mình làm còn hơn. Chúng làm hỏng việc của bạn rồi, bạn còn phải trả lương. Có chuyện như vậy sao? Không thể nào. Cho nên tại vì sao khó tìm được việc làm? Nếu tôi là ông chủ, tôi cũng không cần người như vậy. Chỉ nhìn thì biết chính là bà cô rồi. Đến chỗ của tôi, nói chúng tôi nơi này còn thiếu đại gia, thiếu thiếu gia, thiếu bà cô như các anh chị. Anh chị mau tới đi, tới đây chúng tôi phục vụ anh chị. Anh chị phá phách thì chúng tôi giúp anh chị thu dọn. Sau đó mỗi tháng còn trả lương cho anh chị. Thiên hạ có đạo lý như vậy không? Hiện nay phụ huynh sủng nịnh con trẻ đã đến mức độ chưa từng nghe thấy qua. Những quần áo dơ đó gửi lại cho các vị, cái gì thật sự giặt cho chúng sao? Còn giặt rồi ủi gửi lại cho chúng. Mọi người cần học văn hóa truyền thống. Thì tứ quy là chân lý của nhân đạo. Bạn không tin tưởng thì bạn có tội có khổ phải chịu rồi. Vậy thì bạn sẽ hỏi, vậy thì tứ quy dạy cái gì? Bạn xem, nhìn nhìn những chữ đầu tiên mà xem, dạy cái gì? Giảng bối phục vụ trưởng bối, con cái phục vụ cha mẹ. Đây là chân lý, thiên kinh địa nghĩa. Không phải triều đại nào có thể đem chúng thay đổi được. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải giếng. Phục vụ cha mẹ như vậy, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ chỉ thích chút thôi, bạn đều phải tìm cho họ. Khi ăn cơm, ba bạn thích có vài trái ớt, dù cho bạn phải đi bao xa cũng phải mua về cho ba mình. Bây giờ thì đảo ngược lại rồi. Bạn xem báo cáo khi nãy, bé gái này tổ chức sinh nhật, mới có mấy tuổi đòi ăn KFC. Ngoài trời mưa to gió lớn, người cha phải chạy ra ngoài mua KFC mang về cho nó. Ăn đi tiểu công chúa. Khi tiểu công chúa trưởng thành, nói với người nhà những lời thế nào? Các bạn xem những lời cha mẹ ở trên bục giảng khóc lóc kể lể. Mẹ cô ta nói, cô gái chỉ vào tôi nói, hai người mau chết sớm đi, chết sớm rồi thì căn nhà này của con, không có ai quản lý con nữa. Chúng ta bây giờ đều là đi theo tình chấp của chính mình. Phật pháp gọi là tình chấp, làm theo cảm tình của bản thân, hết sức mà chiều chuộng con cái. Nhưng luôn đạo đức hoàn toàn không biết tới nữa, một chút ấn tượng cũng không có, chưa từng nghe nói qua. TV cũng không có dạy cái này. Cho nên đây là nguyên nhân mà người trẻ tuổi bây giờ không có năng lực. Điều này mọi người chúng ta đều biết rồi. Sự giáo dục trong gia đình có vấn đề. Bạn xem cô nghị công đó, có thật sự là mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Mấy tấm ảnh này thầy vẫn chưa giúp em chọn thứ tự. Tôi khi đó nói với cô ấy, tôi nói em tự mình chọn thứ tự đi, chọn không được thì đừng ăn cơm. Em không có mặt mũi mà ăn cơm, em còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì mà người khác phải phục vụ? Không có chút tâm cung kính nào, không cho đó là nhục nhã. Cô ấy thấy tôi tức giận như vậy, cô ấy rất sợ hãi, rơi cả nước mắt. Rồi tự mình ở đó chọn thứ tự cho mấy tấm hình. Sau khi chọn xong thì đưa tôi xem. Tôi hỏi cái này em là tự mình chọn sao? Đúng vậy, thứ tự. Tôi nói đây là đúng rồi. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy em biết làm. Hay nói một cách nói khác, mỗi một người trẻ tuổi vốn đều là người tốt, đều là quân tử, hiền nhân, thánh nhân. Bọn chúng đều biết hiếu thuận cha mẹ, đều là hiếu tử hiền tôn, đều là người tốt. Hiện tại vì sao lại biến thành ngỗ nghịch như vậy? Đều biến thành súc sanh, đem mồ hôi nước mắt của cha mẹ đi chơi bời trong trường đại học, ở bên ngoài kiếm phòng ở chung, rồi làm loạn thành một đống, lên mạng chơi. So với cái này, để cho cha mẹ ở nhà phải giặt quần áo dơ cho mình, vậy còn gọi là người sao? Thời gian có thay đổi thì cũng không thể biến thành như vậy. Bây giờ là thời đại tốt sao? Chúng ta có thể nghĩ cho minh bạch không? Tại vì sao cha mẹ phải làm như vậy? Thầy cô giáo tại vì sao lại không quan tâm? Những đứa trẻ này, mỗi một đứa đều có thể phát huy được trí huệ, đức năng, học vấn tốt nhất. Trong bản chất thiện lương của con người đều có thể phát huy được. Bây giờ bạn chiều chuộng chúng, chúng biến thành đứa con phá gia chi tử rồi. Hay nói cách khác, nếu như cô nghĩa công này, cha mẹ của cô cũng nghiêm khắc giống như tôi mà quản giáo cô khi cô còn nhỏ, cô ấy biết làm mà, cô ấy biết giặt quần áo mà, tại vì sao bạn lại giặt cho cô ta? Bạn nói rằng cô ta là quá bận, cô ta là đang bận cái gì? Hay nói cách khác, chính là dưới sự giáo dục như vậy, người trẻ tuổi sẽ làm sao? Để biến thành những trẻ vô năng. Cái gọi là giai không thể nâng tay không thể nhấc, tứ chi lười biếng. Chúng tương lai muốn đến công ty làm việc, 3 ngày là lộ ra rồi. Người ta nói anh mau rời khỏi đây ngay, tránh xa chỗ của tôi ra. Ngược lại những người trẻ tuổi này, chúng còn nhìn người khác không thuận mắt. Tại vì sao chứ? Quá mệt mỏi, tiền thì ít, chúng không thèm để mắt vào, chúng chả thèm làm ở đây, quay đầu rời đi. Một bên thì tìm không được người, một bên thì tìm không được việc, hai bên đều đau khổ. Cuối cùng đem toàn bộ đau khổ này mang về nhà, dựa vào cha mẹ mà sống. Chẳng lẽ không phải sao? Chúng tôi từng xem qua một tin tức, có 2 người già. Tôi thông qua kênh truyền hình đưa lên biểu cảm của họ, tôi lãnh hội được sự thất vọng, tuyệt vọng của họ đối với con cái, thậm chí là cái cảm giác sống không bằng chết. Mọi người xem rồi sẽ biết họ nhất định đau khổ không gì bằng, không cách nào nói với ký giả. Liền nói đừng hỏi nữa, đừng nói nữa, thật sự quá buồn rồi. Nhìn không thấy con cái của mình, chúng không đến thăm họ, sao lại đi đến bước đường này? Tiếp mục ngày hôm nay, người trẻ tuổi vì sao lại không có năng lực? Không có năng lực chỉ là một mặt của đứa con phá gia chi tử, chúng còn rất nhiều mặt vô liêm sỉ nữa. Hôm nay chính là giảng nguyên nhân, do người nhà chiều chuộng. Vì sao chiều chuộng? Đều không biết cách làm cha mẹ, cho nên người người đều phải học Đệ Tử Quy. Từ trưởng bối đến giảng bối, mọi người cùng nhau học, cùng tìm hiểu, hóa ra quản lý con cái như vậy, làm cha mẹ như vậy sẽ không có người dạy qua. Cho nên bạn nói xem giáo dục của Đệ Tử Quy quan trọng biết bao nhiêu. Từ cuối năm ngoái cho tới trước năm nay không lâu, Indonesia là nước lớn đứng thứ tư trên thế giới, dân số đứng thứ tư, Trung Quốc đứng thứ nhất, Ấn Độ đứng thứ hai, Mỹ đứng thứ ba. Indonesia chính là có 260 triệu dân. Nước lớn đứng thứ tư thế giới, quốc giáo là đạo Hồi. Sau khi họ nghe được kinh giáo của sư phụ, chỉ trong ngắn ngủi nửa năm, từ Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho đến Hiệu trưởng Đại học, cho đến phu nhân của nguyên Tổng thống Hoa Hít. Tổng cộng có 5 người cùng đến Hồng Kông thăm sư phụ. Mục đích là gì? Họ muốn đem đệ tử quy thỉnh tới Indonesia, quảng bá thực hành trên toàn quốc trong mấy triệu học sinh tiểu học, trung học. Thỉnh sư phụ tới làm thầy hướng dẫn. Thầy giúp chúng tôi, thầy quang lâm một lát là được rồi. Indonesia muốn xây học viện Hán học, Malaysia xây rồi. Văn hóa truyền thống Hán học thật quá tốt, không có ai là không cần đến. Đất nước quốc giáo là đạo hồi cũng cần đến. Đệ tử quy siêu diệt tôn giáo, siêu diệt tất cả các tín ngưỡng, quốc độ, dân tộc khác nhau, có người đều cần đến. Bạn xem, Indonesia chính là một tấm gương, chính là một bằng chứng. Tháng 5 phải khởi công, bất luận thế nào, 5 người này đều thỉnh sư phụ ngài tới quang lâm Indonesia, tới đó giảng pháp cho họ. Cho nên khi tôi tới thăm Indonesia, đi cùng với sư phụ ngài, những doanh nghiệp đó nói với tôi, ở đây người Hoa rất nhiều, rất đau khổ. Chỉ cần có tiền thì cha và con trai cùng nhau hít thuốc phiện. Mà nói xem khổ thành cái dạng gì đây, rơi nước mắt không biết phải làm sao đây. Cho nên đệ tử quy nhìn thiên hạ rất rõ ràng. Bạn không học đệ tử quy, bạn nhìn thiên hạ thì nhìn cách nào cũng không nhìn rõ ràng được. Chúng ta còn có tiết mục quân thư trị yếu trị thiên hạ. Sư phụ nói đây là quốc bảo, là bảo điển mà Đường Thái Tông hạ lệnh biên tập. Bảo điển trị thế, nó sẽ phát huy sức mạnh cực đại. Rất nhiều chính khách hiện nay đều đang xem, đều đang học. Chúng ta xem quân thư trị yếu, trong đó có lão tiên sinh Trọng Huân. Đề tựa ghi phía trước chính là của lão nhân gia ngài. Nghe nói bây giờ quân thư trị yếu là môn học văn hóa truyền thống bắt buộc của trường đảng trung ương. Chúng ta dùng văn hóa truyền thống, dùng những giáo dục của tất cả bậc cổ thánh tiên hiền, thì nhìn những vấn đề này vô cùng rõ ràng. Chúng ta thường thường nói, bạn xem trong đệ tử quy, từ nhập tắc hiếu xuất tắc để, lại xem tiếp phía sau thứ cẩn tín, toàn bộ đều là để trẻ nhỏ phải làm việc, để chúng phục vụ trưởng bối. Vậy có người lại nói, nếu như vậy có phải là không công bằng với trẻ sao? Rất công bằng. Vì sao vậy? Cha mẹ chúng đem chúng nuôi lớn như vậy, tại vì sao lại không công bằng? Chúng phải hồi báo. Nó là không bình đẳng sao? Có sự mâu thuẫn với quan niệm bình đẳng của phương Tây. Họ đó là sự công bằng nông cạn. Đệ tử quy mới thật là chân bình đẳng. Vì sao vậy? Sư phụ nói với chúng ta, bạn trẻ bây giờ, tuổi trẻ thì phục vụ trưởng bối, tương lai thì sao? Tương lai cũng sẽ có người trẻ tuổi phục vụ bạn. Bình đẳng mà. Sư phụ giảng đây chính là nhân quả. Người trẻ tuổi không biết phục vụ trưởng bối, để đến khi chúng lớn tuổi rồi thì cô khổ một mình, không ai quan tâm. Nhân quả báo ứng, bạn có thể không tin sao? Cho nên chúng ta học đệ tử quy chính là đem mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Mỹ đức nào? Mỹ đức cần lao. Phải thật sự làm. Bây giờ hiện nay người có tiền là có thể không cần chăm chỉ. Sinh viên chúng nói, tôi có tiền, tôi tìm người giúp việc, tìm máy giặt. Những đồ đạc đó sẽ phá hỏng đức hạnh cần lao của bạn. Con người không có cần lao, bạn xem bây giờ không phải rất thuận tiện sao? Bạn chỉ thấy các nhà khoa học nói tới thuận tiện, bạn không hề biết nhà khoa học không có trách nhiệm với nhân tâm. Nhân tâm xấu xa họ cũng không quan tâm, họ chỉ cần làm xe chạy nhanh hơn, mang đến cho bạn càng nhiều sự thuận tiện. Họ không biết sự thuận tiện này phá hỏng đức hạnh của con người. Sư phụ ngài trước đây có từng giảng qua lời này, chúng tôi cũng nghe mà không hiểu. Khoa học phát triển không phải rất thuận tiện sao? Rất thuận tiện, đức hạnh của con người phá hỏng rồi. Hiện tại rõ rồi. Vì sao vậy? Bạn xem trong các trường đại học, mỗi ký túc xá phía trước đều có máy giặt. Bạn nhét ít tiền cho đó rồi dứt quần áo vào trong, lát nữa lấy ra đều sạch rồi. Bỏ ra tiền không phải là xong sao? Tiền của ai? Tiền của cha mẹ. Người sinh viên nọ tiêu tiền của cha mẹ, thật sự gọi là tiêu mồ hôi nước mắt của cha mẹ, không chớp mắt, không cảm thấy đau xót gì. Nên thế mà, người khác không phải cũng thế sao? Cha mẹ bằng lòng mà. Bạn muốn chúng có tâm hiếu kính, đúng là nằm mơ rồi. Bạn hiếu kính chúng thì đúng, nếu không thì tiền từ đó mà tới, chúng cũng không thể nào đi ăn trộm. Cũng thật sự là có sinh viên đi ăn trộm tiền, chúng ta xem được còn có tin tức gì nữa, thật là không còn lời nào để nói. Đứa bé gái đó tay cầm tấm bảng đứng trước trường, đứng trên phố, trên bảng viết cái gì vậy? Cần bao nuôi. Bạn thật sự cảm thấy nhân loại còn có hy vọng hay sao? Không cần nói tới dân tộc của chúng ta, quốc gia này, nhân loại này còn hy vọng sao? Trong người nước đều như nhau. Cái gì gọi là cần bao nuôi? Cô gái đó ý chính là muốn nói ai có tiền, chỉ cần mỗi tháng cho cô ta tiền nuôi cô ta, cũng giống như nuôi thú cưng vậy, mỗi ngày đều nuôi cô ta, thì cô ta có thể bán thân xác của mình, đem thân thể của mình để đổi lấy cái gì? Đổi lấy tiền của anh đưa cho tôi. Chúng ta vì sao lại dám làm như vậy? Chúng tôi luôn hỏi vấn đề này. Vì sao? Từ lúc bắt đầu, cũng chính là lúc giáo dục gia đình bắt đầu, chúng như thế nào? Chính là không có tâm hổ thẹn. Giáo dục gia đình, cái gì mới có thể dạy con cái tâm hổ thẹn đây? Cái đầu tiên là vô cùng quan trọng. Trưởng bối chăm sóc giảng bối thì là sỉ nhục, chính là nhục nhã. Con trẻ phải biết hổ thẹn. Vì bạn nói 2-3 tuổi đó là chăm sóc, không có cách nào khác. Chỉ cần chúng có khả năng tự chăm sóc, tuyệt đối không được để trưởng bối phục vụ chúng. Phục vụ chúng rồi, chúng sẽ không biết hổ thẹn. Nên phải làm thế nào? Cha mẹ gì nhỉ? Chúng phải bưng nước tới, đem khăn lau tới, giúp cha mẹ cởi áo khoác, nấu sẵn cơm canh, đây mới là đúng đắn chứ. Chúng không làm như vậy, vậy thì cha mẹ phải đập bàn mắng chúng. Thật là xuất sinh hỗn đản, không biết chăm sóc cha mẹ. Con không biết đó là nhục nhã sao? Từ nhỏ đã dạy chúng như vậy. Nhìn thấy ông bà nội phải phục vụ, điều này phải từ nhỏ mà dạy dỗ. Chúng có tâm hổ thẹn. Hơn nữa từ nhỏ đã luôn dạy chúng phải cần lao. Đệ tử quy mỗi một câu đều là dạy cái này, sẽ không tham ăn lười làm, cũng sẽ không vì chút ăn ngon mặc đẹp mà bán rẻ thân xác mình. Vậy không phải là thành kỹ nữ sao? Đây không phải là lời mắng người. Trước đây những nữ tử phong trần, những kỹ nữ đều là thế nào? Bị cuộc sống bức bách. Chúng ta xem những truyện ký, đích thực là vậy. Vì là để cha mẹ có thể sống tiếp, vì miếng ăn, bị ép mà rơi vào chốn thanh lâu, họ không có cách nào khác. Bây giờ thì bạn xem, tôi thấy đủ các loại báo cáo. Sau khi xem xong, thế những tiểu thư đó là vì lý do gì? Đều không có cơm ăn sao? Không phải, đều là làm gì? Tham ăn, lười làm. Không quản là thành thị hay nông thôn, bạn khiến chúng thực sự làm mấy chuyện vất vả kiếm tiền thì chúng chịu không nổi. Vì sao? Từ nhỏ được phục vụ tới lớn rồi, chịu không được khổ, chịu không được. Cho nên trưởng thành rồi, bất kỳ việc gì hạ tiện kiếm tiền được, chúng đều muốn làm, chúng đều dám làm. Nguyên nhân là gì? Chiều chuộng. Nếu như một người từ nhỏ đã chịu khổ chịu cực, biết cách chăm sóc trưởng bối, biết hiếu kính, có tâm hổ thẹn, chúng làm sao có thể gửi quần áo dơ về cho cha mẹ giặt được chứ? Vậy thì tại sao rất nhiều cha mẹ đều không cho, còn muốn con mình làm như vậy? Cha mẹ hồ đồ rồi. Người phương Tây dạy bình đẳng, cho nên chúng tôi thường nói hai chữ cần lao. Điểm tốt ở chỗ nào? Đệ tử quy dạy đó. Cần, chỉ cần cái này. Chúng ta không nói mỹ đức, nói thói quen, nói người này vô cùng cần mẫn. Tốt ở chỗ nào? Anh ta không lười. Người này nếu như lười biếng rồi, những người từ tuổi chúng ta trở lên đều biết. Tăng Văn Chánh Công, lão nhân gia, nói lời này thật quá đúng. Tăng Văn Chánh là người duy nhất mà Mao Trạch Đông, Tưởng Giới Thạch kính trọng khâm phục. Lão sư phụ ngài nói như thế nào? Khiến người chê ghét, không gì bằng kiêu ngạo, ích kỷ, bản thân mình quan trọng nhất, đi đến nơi đâu cũng như vậy. Bại gia, nhà tan cửa nát, không gì bằng chữ lười. Tân Quốc Viên gia thư vẫn luôn truyền đến ngày nay, mọi người còn đưa lên thành chuẩn mực, nhà nhà đều xem bảo điển huấn gia. Vì sao? nói vô cùng đúng. Dưới sự giáo dục chiều chuộng của gia đình như vậy, chính sách một con, sáu người lớn vây quanh một đứa trẻ, lại thêm không hiểu đạo đức luân lý, vô cùng sủng ái chúng. Cuối cùng con cái của bạn nhỏ tuổi như vậy mà đã ngạo mạn rồi, cho nên tương lai chúng đi đến đâu cũng bị người ta chê ghét. Ai mà không thích người khiêm tốn khiêm nhường chứ? Bạn có thích kẻ ngạo mạn không? Mà nhìn thấy thì liền hừ mũi. Con của bạn từ nhỏ đã tham ăn lười làm như vậy, tương lai bạn để lại cho chúng bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu căn nhà thì cũng nhà tan cửa nát, chính là vì lười, vì kiêu ngạo, vì lười biếng. Bây giờ bạn nhìn những người trẻ tuổi này, có ai mà không có mấy điểm này? Khi nãy tôi lấy thí dụ học làm truyền hình, tôi giống như một thầy giáo già đang dẫn dắt dạy đồ đệ vậy. Ai nghe lời, mỗi một đứa đều cho mình là đúng, cảm thấy vô cùng tốt. Bạn nói với chúng, chúng không thích nghe. Bạn không nói, không nói cho chúng biết về thứ chúng làm gì, gọi là gì, trò vui gì, chúng còn không chịu học. Tại sao người trẻ tuổi bây giờ không tiến bộ? Mọi người xem mấy chương trình TV bây giờ mà xem, đại nào vào khung giờ vàng, không phải đều tiết mục ăn uống chơi bời hay sao? Tiết mục vui chơi. Hình như con người sống ở đời này chỉ có mục đích này, chính là ăn uống chơi bời, phóng túng, chính là thế. Không có chuyện gì khác để nói tới nữa. Người trẻ tuổi từ nhỏ đều là học, đều là xem những thứ này, thâm nhập vào xương tủy rồi. Nghiêm túc như vậy làm gì? Nỗ lực như vậy làm gì? Học được bản lãnh đi làm gì? Mệt như vậy, khổ như vậy, tự mình cam tâm đọa lạc. Hôm nay chúng tôi mượn tiết mục này, đặc biệt muốn cùng mọi người nghiên cứu, thảo luận vấn đề này, giao lưu cho thật tốt. Người trẻ tuổi bây giờ, tại vì sao lại vô năng như vậy? Nguyên nhân là gì? Nếu như bạn hỏi tôi, câu trả lời của tôi sẽ lấy từ sư phụ. Sư phụ nói hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, tám đức hạnh này. Chữ sĩ cuối cùng trong lễ nghĩa liêm sĩ, đó chính là mức độ thấp nhất. Sư phụ nói, con người nếu như không có tâm hổ thẹn thì chuyện xấu nào cũng có thể làm. Bạn càng ngẫm thì càng thấy câu này đúng. Chúng từ nhỏ không được nhận qua giáo dục tâm hổ thẹn trong lễ nghĩa liêm sĩ, chúng không có. Trước đây thế hệ của tôi thường nói câu này, đứa trẻ này có người nuôi, không có người dạy. Đây là lời nói vô cùng khó nghe. Con cái trong nhà bạn không quan tâm, đây đều là lời nói khó nghe, lời mắng người ác nhất. Bây giờ không có ai nói như vậy nữa, chúng tôi cũng không nghe thấy. Người trước đây lại đem nó thành câu cửa miệng là có ý gì? Nhấn mạnh giáo dục gia đình, con cái trong nhà bạn phải dạy dỗ cho tốt. Bây giờ không thế nữa rồi, bây giờ bạn nói với chúng như vậy, con cái gây họa, bạn nói với chúng, vì cha mẹ nói những gì, bao nhiêu tiền, chúng ta dẹp yên chuyện này. Con không phải là cần tiền sao? Có tiền là được rồi, vì đứa trẻ nghe được cũng học theo. Đúng vậy, tương lai mình chỉ cần có tiền là được rồi. Cái gì mà con gái thì bán thân xác đều là lỗi thời rồi, tương lai lão tử có tiền rồi, có phải không? Đều là nghĩ như vậy. Người có đức hạnh thì không tôn trọng, toàn đi định bợ mấy kẻ có tiền, đều muốn làm người có tiền, không ai muốn làm người có đức hạnh. Bạn nói với chúng điều này thì chúng cũng không cho là gì. Đây là lời nói của thời đại nào, chúng đều nói vậy. Cho nên nói, bây giờ ai còn nói những lời đúng đắn nữa, làm chuyện đúng đắn nữa. Bạn xem các tiết mục này, bạn vừa xem là hiểu ngay thôi, những người dẫn chương trình đó đều đang nói gì. Đài phát thanh tôi ngồi trên taxi, bạn nghe thử xem, những đài phát thanh khắp nơi trên toàn nước luôn là một nam một nữ, cũng cái kiểu giỡn cười đó, thậm chí có lúc còn trêu ghẹo, khó nghe không chịu được. Họ đều nói những lời như thế nào? Trong xe thì có già có trẻ. Chúng tôi cũng không biết đài phát thanh, những người quản lý nó có quan tâm hay không. Đôi nam nữ ấy giống như là đang gia giảng tán tỉnh, ở đó nói những lời như vậy, cười nói giỡn vui, để mấy chuyện vô vị biến thành thú vị, lấy chuyện buồn nôn ra làm trò vui. Cái này là phong khí gì chứ? Các sinh viên lại thích nghe, trên mạng mỗi ngày đều nói cái này. Cho nên nói, chúng ta làm phụ huynh thì vì con cái, thầy cô giáo thì vì học sinh, bất luận thế nào cũng phải thực hành đệ tử quy. Người ta Indonesia đều biết rồi, Malaysia cũng đều biết, Nhật Bản cũng muốn xây học viện Hán học. Người Hàn Quốc gặp nhau đều cúi người, người Nhật Bản cũng cúi người. Đây đều là từ Trung Quốc truyền qua. Chúng ta dù có tiền thế nào cũng không thể để người ta cười chê, nói những người này không có giáo dục. Thế hệ trẻ bọn chúng là thế hệ thất bại. Đây không phải là người thân đau lòng, kẻ thù vui vẻ sao? Có những quốc gia thật là tâm hy sinh quên mình không chết, họ nhìn thấy cái này thì vui vẻ. Cho nên hai chữ cần lao vô cùng tốt. Cần thực hành đệ tử quy, chúng sẽ cần cù, không lười biếng. Lao là con người luôn làm việc. Bạn đừng nói là phải để cho con học tập cho tốt, chúng không có thời gian, vậy thì sai rồi. Đây là suy nghĩ sai lầm. Nhất định phải để chúng làm việc nhiều hơn. Cái gọi là vừa làm ruộng vừa đi học, chuyên gia canh học. Canh chính là trồng trọt. Đọc sách thiếu cái nào cũng không được. Làm việc nhiều hơn thì thế nào? Làm nhiều hơn, não của con người sẽ dễ sử dụng hơn, dễ điều khiển, linh hoạt. Đổi cách nói khác, lao thì chúng sẽ không ngốc, cần chúng sẽ không lười. Nếu con cái của bạn vừa tham ăn vừa lười, vừa ngốc nghếch thì xong rồi. Cầm lấy tấm bằng sau cùng làm một phế nhân. Bạn xem cô nghĩa công chỗ chúng tôi, tôi luôn nói với họ, thật sự là vừa tham ăn vừa lười làm. Bạn xem còn có nghĩa công, còn ăn dụng đồ ăn của học sinh. Tham ăn khống chế không nổi rồi, lười biếng thì não không muốn hoạt động. Chúng ta trở thành thói quen rồi, toàn là cha mẹ phục vụ, bất kỳ việc gì cũng không biết làm. Làm sao gấp mì vào bát cũng không biết, chỉ biết ăn. Tại vì sao vừa tham ăn vừa lười vừa ngốc? Tại vì sao vậy? Đến mất hai chữ cần lao. Không ai dạy bảo, không có nơi nào thực hành. Ở trong nhà thì còn nhanh lên, mau đi học bài, ba mẹ giúp con làm. Bạn đã đoạn mất cái duyên phận khiến chúng thành người tốt, không tham ăn, không lười biếng, không ngốc nghếch mất rồi. Chúng tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi này, thực tình mà nói, đây là lời từ đáy lòng. Tại vì sao đến nhiều người vậy mà không dám nhận? Cái gì cũng không biết làm. Chúng tôi nói lời này, thật sự chúng tôi là người đã trải qua. Người trên 40 tuổi đều có thể nói lời này. Chúng tôi nhìn chúng là biết chúng không biết làm. Nhà bếp làm hậu cần, đối nhân tiếp vật, nghe điện thoại, đón tiện khách ở văn phòng đều không biết làm. Mà nói xem chúng đang làm gì? Nghe hay ho là tới làm nghĩa công. Thật vậy, chúng nói làm nghĩa công là phục vụ người khác, còn không đủ để chúng tôi phục vụ chúng. Chúng tôi phát hiện những năm này có một trải nghiệm. Là trải nghiệm gì? Đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội này. Đời sau không bằng đời trước. Có trường học về văn hóa truyền thống, có một đứa trẻ mấy tuổi, 8 tuổi, là một bé trai. Cái này chúng tôi thấy qua quá nhiều. Đứa bé trai đó nói, để con móc cống không quen, chà toilet không quen, ăn bánh ngô dưa muối không quen, hưởng phúc thì quen, cha mẹ phục vụ thì quen. Mới 8 tuổi, chúng tôi vừa nhìn là biết tiểu công tử. Thầy giáo nói với bé, con không phải thành tiểu thiếu gia sao? Bé nói con chính là một tiểu thiếu gia. 8 tuổi, bạn nói đứa trẻ này có tiền đồ không? Nếu như không học văn hóa truyền thống mà đi học những trường học ngoài đời, chỉ dạy cho bé tri thức, làm sao làm người, đức hạnh là gì, một đời làm sao có thể bình an hạnh phúc, thì không có ai dạy. Toàn là truyền thụ tri thức, không có liên quan gì với trí huệ và đức hạnh. Cho nên chúng cầm lấy cái bằng ra ngoài xã hội, vô năng. Nguyên nhân vô năng là gì? Bởi vì khi ở nhà không có tâm hổ thẹn, chính là vô sĩ. Bản thân không làm việc, toàn là để cha mẹ làm, trưởng bối phục vụ giảng bối, chúng không thấy đó là sỉ nhục. Cho nên khi chúng trưởng thành thì không có năng lực. Vì chúng ta mới biết giáo dục của chữ sĩ trong hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ là giáo dục cơ bản nhất. Tôi từng báo cáo rất nhiều ở các trường đại học của Bắc Kinh, bao gồm Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa. Tôi lên bục giảng, tôi nói với các em sinh viên vô liêm sĩ. Những sinh viên đó sau khi nghe xong, sau khi tôi giảng xong, đều cúi người với tôi. Thầy ơi, chúng em học đại học 4 năm rồi mà chưa từng nghe qua ai mắng tụi em. Thầy mắng tụi em rất đúng à? Tôi nói đúng rồi, các em chính là phải trả nợ. Hồi nhỏ chưa từng bị đánh qua, bị mắng qua, bây giờ phải bù lại. Không có nhận được sự quản giáo nghiêm ngặt, Làm sao tụi em biết chỗ tốt của đệ tử quy? Cha mẹ trách phải thừa nhận, bây giờ ai trách đều là yêu, sủng ái, thì gắng sức chiều chuộng, cho nên có người nghe thấy không thuận tai. Thầy Trần, thầy đừng luôn miệng nói sinh viên vô sĩ nữa, chúng không hiểu tâm của tôi. Tôi thật sự yêu thương những người trẻ tuổi này. Cho dù mọi người không quen biết nhau, tôi nhìn thấy chúng trẻ tuổi như vậy, tôi luôn lấy thí dụ thế này. Cũng giống như mùa xuân, bạn xem, cũng giống như những chòi non mà cành cây mọc ra, những chiếc lá xanh bóng mượt, trẻ tuổi non nớt, bạn thực sự sẽ có cái tâm yêu thương. Bạn xem chúng nhỏ như vậy, bạn phải dạy chúng cho tốt, thì một đời của chúng sẽ tốt. Chính là tâm như vậy. Cho nên khi đó tôi luôn giảng là, tôi nói với tụi em, những sinh viên vô sĩ, không biết liêm sĩ, tiêu tiền của cha mẹ bên ngoài, chơi bời ăn uống, tôi luôn nói những lời này. Cho nên giáo dục tâm hổ thẹn vô cùng cần thiết. Tôi nói lời này cũng chính là giáo dục tâm hổ thẹn cho những em sinh viên này. Không có ai nói những lời này. Bây giờ chiều chuộng đến mức độ gì? Bây giờ chiều chuộng đến mức độ gì? Bạn chỉ hơi nói nặng một chút rồi chúng đóng sập cửa lại. Bạn đừng hòng vào phòng chúng. Đây là phòng của con. Bây giờ còn có một nơi đưa ra quảng cáo, địa bàn của tôi làm chủ. Đều là học theo người phương Tây. Trước cửa dán miếng giấy không phận sự biển vào. Cha mẹ đều là người không phận sự, người rảnh rỗi tạp nhạp. Cha mẹ cũng không có cách nào. Bạn có thể nhìn ra được không? Chúng đối với cha mẹ, người lớn, không có chút tâm cung kính nào. Bạn cung kính chúng thì được. Ngạo mạn, từ nhỏ đã ngạo mạn, lớn lên ra ngoài xã hội, bạn nói người trẻ tuổi vừa ngạo mạn vừa vô năng, đều ở trên người chúng, lại tham ăn nhát làm, còn rất ngạo mạn, nơi nào hoan nghênh chúng chứ? Đi đến đường cùng nguyên nhân là ở đâu? Do trong gia đình không được học đệ tử quy, không hiểu đạo đức nhân luân tạo thành. Bạn nói đứa trẻ này làm sao vậy chứ? Chỉ có thể mở cuộc họp gia đình, chỉ có để cho người lớn, đặc biệt là ông bà nội. Bây giờ thế hệ của họ chiều chuộng con trẻ một cách quá mức, phải nói với họ chuyện này một cách rõ ràng. Nếu cứ như vậy, kết quả khi chúng lớn lên sẽ vô năng, vô sĩ, chuyện tệ hại gì cũng có thể làm. Chỉ vì ăn uống chơi bời, chúng trở thành thói quen rồi, không thể thiếu được. Cho nên chúng tôi thấy người trẻ tuổi, gia đình rất giàu có, nhưng chúng còn ăn trộm tiền ở bên ngoài. Vì sao vậy? Cha mẹ rất không hiểu, gia đình chúng tôi có tiền như vậy, tại vì sao nó lại phải đi ăn trộm? Nguyên nhân gì? Từ nhỏ đã cho chúng ăn ngon, núi vàng núi bạc, cẩm y ngọc thực, đã kích thích dục vọng của nó. Dục vọng sau khi được kích thích thì nó không thể nào tách rời được. Một khi ra ngoài xã hội, không còn ai chiều chuộng chúng, vì thì dục vọng của chúng phải làm sao? Dục vọng ở đó thiêu đốt thì nó đành phải đi trộm. Nguyên nhân chính là ở đó, chính là cha mẹ chiều chuộng chúng. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi tự sát. Nguyên nhân là gì? Tôi nói là làm đại gia, làm bà cô lâu quá rồi, nội tâm yếu đuối, chưa từng chịu qua trắc trở, chưa từng bị đánh bị mắng, cho nên khi gặp phải chuyện không như ý thì tìm đến đường chết. Gia đình bạn làm sao mà sống? Chúng không quan tâm bạn, bản thân chúng sống không nổi nữa thì không sống nữa. Mạng của chúng làm chủ. Hiếu kinh dạy mọi người, thân thể gia tóc nhận của cha mẹ, không dám hủy hoại. Từ nhỏ dạy cái này, thân bị thương cha mẹ lo, đức hạnh kém cha mẹ tuổi, chúng luôn nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến người khác, dạy ra đều là người tốt. Bạn ngày ngày chiều chuộng chúng ngày ngày nghĩ đến bản thân, là do bạn dạy mà ra. Cho nên bạn đều quay quanh chúng, chúng đương nhiên cũng phải quay quanh chính chúng, có đúng không? Chúng rất là quan trọng. Đây chính là luân thường mà bạn dạy chúng trong cái nhà này, là bạn dạy mà thôi. Cho nên đệ tử quy rất là quan trọng. Đi ngược với đệ tử quy, không hiểu đệ tử quy, không thực hành đệ tử quy, cũng giống như những bản tin mà người nghe kinh hãi, khiến mọi người, tôi không biết sau khi viết vào trong sách sử người đời sau nên bình luận cái thời đại này như thế nào. Đây đều là chưa từng nghe qua. Đây còn là chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta chịu khổ mới là thật. tìm không được người thích hợp mới là thật, rất khổ. Những điều mà chúng tôi hôm nay báo cáo với mọi người đều hy vọng gia đình của chúng ta hạnh phúc, đời sau tốt hơn đời trước. Mọi người đều quen với câu này: thiếu niên cường tức quốc cường. Thiếu niên vừa tham ăn, vừa nhát làm, vừa vô năng, vừa ngu ngốc. Bạn nói xem, bạn không nghĩ thay cho quốc gia dân tộc thì cũng phải nghĩ cho gia đình mình chứ, nó có thể tốt sao? Cho nên thiếu niên cường, chữ cường này chính là tự lực tự cường. Bạn cứ tiếp tục phục vụ con trẻ như vậy, càng sủng ái, cắt đứt mất cơ hội để chúng tự lực tự cường. Đứt đoạn mất, cắt đứt mất, bạn tương lai sẽ vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng. Cho nên chúng tôi hy vọng mọi người đều có thể học tập đệ tử quy, thực hành đệ tử quy, nghe lời dạy bảo của sư phụ thượng nhân, chúng ta mới có thể thực hiện sự phục hưng cho dân tộc. Vì sao vậy? Con người tốt rồi, phục hưng dân tộc chỉ là một câu khẩu hiệu. Nếu nhất định phải được con người thực hành, nếu không có người tốt, đều là tham ăn nhát làm, bạn làm sao có thể phục hưng? Cho nên tất cả đều là ở con người. Thiếu niên cường tức quốc cường. Cường chính là thực hành đệ tử quy. Mọi người đều là thánh hiền quân tử. Chữ cường này không phải là bá đạo, không phải là nói để cha mẹ phục vụ bản thân, cái đó không phải. Những người đó đều là ích kỷ. Mà nghĩ xem, những người để cha mẹ phục vụ cho tới lớn, đem quần áo dơ gửi về cho cha mẹ, tương lai nếu chúng làm quan rồi, chúng có thể yêu thương nhân dân không? Chúng chưa từng yêu thương qua người khác, chúng chỉ yêu bản thân mình, chúng có thể là người tốt sao? Chúng tôi hôm nay giảng cho mọi người tới đây, cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.